bên thềm chiều vũ quy. Thôi anh ơi đừng buồn, xin về và quên đi, và quên đi. Còn gì ước nguyện gần bên nhau, gần bên nhau, bên nhau. Còn gì em sẽ ra đi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với chương trình Câu Chuyện Cuối Tuần được phát trên đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Câu Chuyện Cuối Tuần tuyển tập những câu chuyện đáng suy ngẫm và gửi gắm những bài học quý giá về cuộc sống.
Đừng vội bước xa vắng nhau xin, trong hồn luôn nhớ thương. Áo trắng mênh mang, hồn em theo chân hoang.
Đã hơn 100 ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của vợ. Ai cũng nói vợ tôi sai, nhưng tôi thấy chính tôi đã đẩy cô ấy vào tuyệt vọng. Ngày 22 tháng 5, khi đang đi làm, tôi nhận được điện thoại của má. Bà lắp bắp bảo tôi về nhà ngay. Nghe giọng má, biết có chuyện không hay, tôi về luôn. Trên suốt quãng đường đi, tôi cố gọi cho vợ để hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô không bắt máy. Về đến đầu ngõ, tôi nghe tiếng khóc vọng ra từ nhà mình. Rất đông người, tôi chạy sộc vào nhà, thấy trên giường có người phụ nữ nằm đắp chăn. Trên mặt có tờ giấy trắng che đi. Má tôi nước mắt đầm đìa, níu tay tôi nấc lên. Con Lan, nó chết rồi. Vợ tôi tự tử uống thuốc diệt cỏ đi cấp cứu mà không kịp. Sự việc này khiến cả nhà tôi bị sốc. Vợ chồng tôi vốn sống hạnh phúc. Lan mới sinh con đầu lòng được 7 tháng. Tôi không rượu chè, cờ bạc, gái gú, thương vợ, thương con. Không một ai hiểu vì sao Lan lại làm như vậy. Bác hàng xóm nói hồi sáng vẫn còn gặp vợ tôi đi chợ. Bác còn đứng nói chuyện với Lan, hỏi Lan đủ điều. Đến chiều thì nghe tin dữ. Vợ tự nhiên tự tử. Tôi rất giận, thấy cô quá vô trách nhiệm. Chuyện gì cũng có thể giải quyết, tại sao lại chọn cách đó? Không nói gì với chồng, không lo gì cho đứa con còn chưa dứt sữa, cứ vậy mà tìm đến cái chết. Tôi không hiểu Lan nghĩ gì. Sự việc xảy ra đột ngột, tôi vừa sốc, vừa giận, vừa bực tức nên không có tâm trí đâu mà chăm con. Trong đầu tôi lúc nào cũng lãng vãng câu hỏi, vì sao? Vì sao Lan tự tử? Cô đau khổ điều gì? Điều gì khiến cô tuyệt vọng đến mức chọn cái chết để giải thoát? Tôi khóa phòng ngủ của hai vợ chồng và chuyển sang ở phòng khác. Tháng trước, tôi mới đủ bình tĩnh để quay lại đó và dọn dẹp. Quần áo, đồ đạc của vợ đã mang đi thiêu, hầu như không còn lại gì. Tuy nhiên, khi dọn giường, tôi phát hiện ra ba quyển nhật ký của vợ giấu dưới đệm. Theo ngày tháng ghi trong đó thì Lan bắt đầu viết nhật ký. Khi con được 2 tháng tuổi, hầu như ngày nào Lan cũng viết, cảm nhận, suy nghĩ và mong muốn. Vợ tôi bị khủng hoảng tinh thần rất lớn, nhưng tôi nói chồng tôi không tin, tôi không biết phải tâm sự với ai.
Đã có lần vợ nói với tôi về việc cô có thể bị trầm cảm, nhưng tôi không mấy chú ý. Vợ tôi đâu có thiếu thứ gì, con cái, ông bà cũng chăm sóc cho, chồng thì yêu thương, tiền nong không phải lo, thì làm sao lại bị trầm cảm được. Nhưng đọc nhật ký, tôi mới hiểu những gì vợ mình đã phải trải qua. 7 giờ tối chồng về nhà, anh chỉ nói với mình một câu rồi vào ôm con. Ăn uống, tắm rửa xong, chồng chơi với con một chút rồi chơi game trên điện thoại. Cứ vậy đi ngủ lúc nào không biết, chẳng bao giờ thấy hỏi vợ được một câu. Hôm nay sinh nhật mình, nhưng chồng không nhớ. Mình đã đợi đến tận cuối ngày, nhưng anh vẫn chơi game rồi đi ngủ như mọi khi. Mẹ quát mình suốt vì coupon mãi không tăng cân, còn hay khốn vạc. Mình xin về ngoại vài hôm nhưng bà không đồng ý, còn nói những từ rất khó nghe. Những dòng chữ Lan viết khiến tôi run lên vì sợ, vì buồn và vì có lỗi. Cả đêm hôm đó, tôi thức trắng, đọc hết cả 3 quyển nhật ký. Vào buổi sáng xảy ra chuyện, Lan và má đã cãi nhau. Lan có hẹn với người bạn cũ, nên sau khi cho con ăn xong, vợ tôi xin má ra ngoài một tiếng. Khi vợ ra tới cửa, coupon bỗng nhiên bị nôn. Má tôi quát ầm ĩ, khóa cửa lại và bắt vợ tôi ở nhà. Trong nhật ký, dòng cuối cùng vợ tôi viết là: "Hôm nay, mình sẽ chấm dứt cuộc sống này." Lan đã viết câu này rất nhiều. Cứ cách 2-3 ngày là xuất hiện dòng chữ này trong nhật ký của cô. Vào ngày tôi quên không chúc mừng sinh nhật vợ, Lan cũng viết: "Hôm nay, mình sẽ chấm dứt cuộc sống này." Ngày cô bị má mắng, ngày con đi tiêm đêm về sốt khóc nhưng tôi mặc kệ, không bế con giúp vợ. Dù cô đã nói: "Em mệt quá, anh bế con hộ em." Vợ tôi đã nghĩ tới cái chết hơn 10 lần trước khi thật sự tìm đến nó. Vậy mà tôi, người hàng đêm ngủ cùng giường với vợ, người luôn nói yêu vợ mỗi buổi sáng, lại không hề hay biết gì. Tôi không khóc nổi. Nghĩ về người vợ đã mất, tôi thấy lòng đau tưởng như chết đi. Khi gõ những dòng chữ này, tay tôi vẫn run lên, không thể kiểm soát. Này các ông chồng, khi vợ các anh sinh con, hãy yêu thương và quan tâm cô ấy nhiều hơn. Hãy vứt chiếc điện thoại chết tiệt của các anh ra ngoài phòng ngủ và bắt đầu trò chuyện với vợ đi. Đừng để mọi thứ quá muộn. Như tôi.
Tìm nhau, tìm trao vào ánh mắt, mắt chìm vào điều đơn. Tình sao đắng cay mỗi khi bừng mắt dậy. Mừng vì mới hay tình còn ở trong tay. Anh yêu tên em mùi hương nồng huyền ảo. Yêu em thật rồi và nhớ em cả đời.
Em à, đêm nay em lại đến nữa ư? Anh chỉ vừa mới chợp mắt chút xíu thôi, mở mắt ra lại không thấy em nữa rồi, anh xin lỗi. Em à, đừng xuất hiện trong mơ nữa, trở về với anh có được không? Anh xin lỗi. Đêm nay lại mưa nữa rồi, căn phòng này không có em, anh cảm thấy ngột ngạt lắm. Về đây ôm anh một lần nữa được không em? Anh xin lỗi, là anh sai. Ngàn vạn lần đều là anh sai. Trái tim em ở nơi đâu anh quản không nổi nữa. Nếu kéo rồi giằng co, cuối cùng cũng tự do. Tình đến tình đi, duyên hết tình cạn. Dù có luyến tiếc thế nào cũng phải nói lời tạm biệt thôi. Quen thuộc rồi trở thành xa lạ, chẳng thể nào quay về như lúc ban đầu. Kỷ niệm, quá khứ và hạnh phúc kia đã không còn liên quan đến anh nữa rồi. Mất đi rồi, dù có đẹp mấy cũng chỉ là chuyện đã qua mà thôi. Không có em chút ngủ ngon, anh chỉ đành làm bạn với cô đơn. Ánh nắng buổi sớm mai có hơi chút chói mắt, nhưng anh chỉ có thể nói cảm ơn mệt mỏi đã an ủi anh đi vào giấc ngủ. Chỉ mong em đừng xuất hiện trong mơ nữa, trở về với anh đi. Không có ai bầu bạn, anh đành tự nói chuyện với chính mình. Cũng không hẳn là cô đơn, vì anh vẫn còn kỷ niệm để tiêu khiển. Anh không nhớ em nhiều, chỉ tại ly cà phê quá ngọt, nên mới dần dần đắm chìm trong đêm mưa. Nhớ về em là kịch bản đau khổ nhất. Anh chỉ như một diễn viên gắng gượng chống đỡ nụ cười của bản thân. Kỷ niệm xưa cũ lại như đạo diễn bắt anh tham gia bộ phim của chính mình. Phim thì xem cả đêm cũng chẳng nhớ được gì. Khi suy tư bay khắp phòng tối phá tan tuyến lệ, khi hình ảnh em làm đôi mắt anh mơ hồ, không có em chút ngủ ngon. Anh làm bạn với cô đơn, không có em nằm bên. Anh như cái xác không chút hơi ấm. Không có em mỗi sớm mai, anh không còn cảm nhận được tình yêu nữa, phải không em?
Một kẻ nhỏ bé như anh, chỉ có một ước mơ to lớn là được ở bên em trọn vẹn kiếp này. Anh nguyện yên lặng tồn tại ở một góc nhỏ nơi có em. Dẫu sao giờ đây, nó cũng chỉ là ước mơ viển vông của riêng mình anh mà thôi. Anh sợ rằng em chẳng còn cần tình yêu của anh nữa. Liệu em có thể tiếp tục khóc với anh, cười với anh, tốt với anh, tiếp tục để anh lo cho em, cuồng si vì em, ở bên em tới già? Em thật sự là vẫn ổn khi không có tình yêu này chứ? Anh thật sự muốn biết. Xin em đừng để anh là kẻ cuối cùng lưu giữ lại những ký ức của hai ta. Anh thật sự mong ước em ở bên, cùng anh ồn ào tranh cãi, để anh làm những điều tốt đẹp nhất, bù lại cho quá khứ từng làm em tổn thương. Anh rất muốn nghe em lại hét to câu yêu anh. Em muốn được ôm em thêm lần nữa, nhưng chẳng thể nào quay về như lúc ban đầu nữa rồi. Đừng dùng ly biệt để anh hiểu rằng người mất đi rồi là quan trọng nhất. Đừng nói rằng em đã từng yêu anh, mà hãy hỏi rằng anh có thể cùng em chia sẻ góc giường đó không? Được không em? Trở về bên anh nhé. Em đừng xuất hiện trong giấc mơ nữa, mà hãy ở trước mặt anh, ôm anh một lần nữa.
Rồi ngày mai xót xa, một tình sâu quá xa. Anh xin từ đây mất em, đêm rồi tiếng trong lãng quên. Anh xin đánh mất, anh xin đánh mất một cuộc tình bao trái ngang.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Câu Chuyện Cuối Tuần cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên. Chương trình được phát trên đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc 4:30 mỗi chiều Chủ nhật. Hẹn gặp quý thính giả vào chương trình tuần sau.
Em, làm sao anh quên đi được em? Làm sao anh quên những đam mê ngày nào ân ái? Thà đừng quên nhau, thà đừng quên biết. Bay đi em, làm sao anh quên đi được?
đam mê ngày nào ân ái. Thà đừng quên nhau, thà đừng quên biết chỉ thế.